30 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu 13 tháng 10 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về buổi sinh hoạt giới trẻ giáo phận Mỹ Tho chiều thứ Bảy mùng 7 tháng 10 vừa qua. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, căn cước người Kitô, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. 28 năm sau khi Ngài qua đời, Đài truyền hình Italia Rai vừa hoàn thành cuốn phim về cuộc đời của Đức Gioan Phaolô đệ nhất với tựa đề Đức Thánh Cha Luciani, nụ cười của Thiên Chúa. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Đức Hồng Y người Ý, giáo chủ Venezia, miền Bắc Italia, đã được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, ngày 26 tháng 8 năm 1978, với danh hiệu là Gioan Phaolô đệ nhất. Nhưng bất ngờ vào ngày 28 tháng 9 cùng năm, tức là 33 ngày sau khi được chọn, Ngài qua đời đột ngột, lúc đó mới 65 tuổi. Sau khi xem qua bộ phim được đài truyền hình Italia đặc biệt trình chiếu trước cho Ngài và những cộng tác viên của Ngài trong Vatican hôm thứ Hai vừa qua mùng 9 tháng 10, Đức Benedicto thứ 16 đã nói vài lời nhận định rằng Đức Gioan Phaolô đệ nhất là vị giáo hoàng mạnh mẽ trong đức tin, một vị chủ chăn không mệt mỏi và là một vị thầy của sự thật. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 còn quả quyết là đã nhìn thấy nơi Đức Gioan Phaolô đệ nhất dung mạo hiền từ của một vị giáo hoàng mạnh mẽ trong đức tin, vững chắc trong những nguyên tắc, nhưng luôn luôn sẵn sàng tiếp đón với nụ cười. Theo Đức Benedicto thứ 16, tôi tới Chúa Albino Luciani như là linh mục, rồi giám mục và giáo hoàng, là con người vừa trung thành với truyền thống, vừa cởi mở với việc canh tân. Là con người không mệt mỏi trong hoạt động mục vụ, luôn khuyến khích các linh mục và giáo dân hãy theo đuổi lý tưởng chung duy nhất là sống thánh thiện trong những lĩnh vực khác nhau của công việc tông đồ. Với nếp sống đơn sơ nhưng có sức thu hút, Đức Gioan Phaolô đệ nhất nhắc lại cho tất cả mọi tín hữu về sự dấn thân và niềm vui trong công việc rao giảng phúc âm. Được biết, giai đoạn giáo phận của việc mở án phong chân phước và phong thánh cho Ngài đã được mở tại giáo phận Belluno, là giáo phận sinh trưởng của Đức Albino Luciani, hôm ngày 23 tháng 11 năm 2003, và được dự trù sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 11 tới này. Toàn bộ hồ sơ sẽ được chuyển về Bộ Phong Thánh cho các chuyên viên nghiên cứu và kiểm chứng, và thời gian này có thể kéo dài đến 10 năm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm nay thứ Sáu 13 tháng 10. Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Roma để nhận văn bằng tiến sĩ danh dự do Viện Đại học Roma cấp. Và nhân dịp này, Ngài và một số giới chức phụ tá sẽ gặp riêng Đức Giáo Hoàng. Tham dự buổi gặp gỡ này về phía Tòa Thánh Vatican, còn có sự hiện diện của Đức Hồng Y Paul Pupa, Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng về Đối thoại Liên Tôn. Được biết, Đức Đạt Lai Lạt Ma là nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, đã sống lưu vong bên Ấn Độ từ năm 1959. Ngài luôn lên tiếng kêu gọi nhân quyền và tự do tôn giáo, đặc biệt cho Tây Tạng, quê hương của Ngài. Lập trường của Ngài cũng được Tòa Thánh Vatican chia sẻ. Trong quá khứ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã hội kiến với Đức Gioan Phaolô đệ nhị vài lần, và lần sau cùng là vào tháng 11 năm 2003. Tin Đức Quốc. Tin tuần báo của Tổng giáo phận Mainz số ra tuần vừa qua, Đức Hồng Y Cạc Lê Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức lên tiếng tố cáo một số thành phần Hồi giáo vẫn cố tìm cách đẩy mạnh chiến dịch chống Đức Thánh Cha. Những lời đe dọa công khai hay bóng gió phải được chấm dứt. Đức Hồng Y Cạc Lê Minh đã đưa ra lời kêu gọi trên. Sau khi người Hồi giáo đưa ra thông cáo của 56 tổ chức Hồi giáo tại Đức, kêu gọi Đức Thánh Cha rút lại bài diễn văn của Ngài đọc tại Regensburg. Bản thông cáo này đã đưa ra hôm ngày 26 tháng 9, sau một cuộc hội thảo của 56 tổ chức thuộc Hội nghị Hồi giáo Đức. Đức Hồng Y Cạc Lê Minh nói tiếp như sau. Ở đây có tự do tôn giáo và tự do ngôn luận trong nền văn minh của chúng ta. Đức Giáo Hoàng cũng có thể bị chỉ trích, nhưng có những luật lệ căn bản được áp dụng cho những tiếp xúc chân thật và thẳng thắn với nhau, và với những tuyên bố minh bạch. Đức Hồng Y đã đưa ra lời cảnh cáo những ai muốn leo thang cuộc tranh cãi này với những yêu sách và hăm dọa. Ngài nói như sau, Giáo hội Công giáo và nhiều người tại quốc gia chúng ta và trên thế giới là những người tôn trọng và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, không thể bị bắt nạt. Đức Hồng Y bày tỏ sự bất bình của Ngài trước việc một số thành phần Hồi giáo cứ nói đi nói lại mãi một luận điệu không có cơ sở. Và Đức Hồng Y kết luận rằng, cuộc đối thoại với Hồi giáo cần phải bắt đầu lại từ đầu. Ngài nói, hiển nhiên, chúng ta phải bắt đầu từ số 0, bởi vì ở đây chúng ta không thể nói về những nội dung quan trọng của một cuộc đối thoại cần thiết, nhưng là nói về những yêu cầu để có thể đối thoại thành công. Tin Vatican, một nhóm thần học gia do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chỉ định, đã nghiên cứu vấn đề số phận linh hồn các hài nhi chưa được rửa tội. Xưa kia, các thần học gia giải thích rằng, các hài nhi nếu chưa được rửa tội mà qua đời, thì linh hồn sẽ ở chốn lâm bô. Ngày nay các thần học gia không chấp nhận quan niệm trên, nhưng cũng không xác quyết được các hài nhi chưa được rửa tội mà qua đời, thì số phận linh hồn sẽ ra sao? Ủy ban thần học quốc tế chỉ đưa ra nhận định rằng, người Kitô giáo có thể và nên tin tưởng rằng Chúa sẽ hân hoan đón nhận những hài nhi đó vào nước thiên đàng. Ủy ban thần học quốc tế là một tổ chức cố vấn cho tòa thánh, đã họp nhau từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 10 tại Vatican. Ủy ban tiếp tục thảo luận nhằm giải thích khái niệm về lâm bô trong giáo huấn của giáo hội. Ủy ban xác định khái niệm lâm bô chưa bao giờ được định là một giáo lý của giáo hội, và ủy ban cho rằng hài nhi vẫn được cứu độ do lòng nhân từ của Chúa là điều hợp lý hơn cả.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về buổi sinh hoạt giới trẻ giáo phận Mỹ Tho chiều thứ Bảy, mùng 7 tháng 10 năm 2006, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 10 năm 2006 vừa qua, trời đổ mưa nặng hạt, rồi rỉ rả suốt từ sáng đến trưa, rồi vẫn tiếp tục, khiến ban một vụ giới trẻ không khỏi lo âu. Mỗi người thầm cầu xin cho dự tính được thành sự. Và thật may, càng gần đến giờ lễ, thì những hạt mưa càng thưa dần, rồi dứt hẳn. Thế là thánh lễ cho giới trẻ tại nhà thờ chánh tòa Mỹ Tho vẫn diễn ra như thường lệ, vào mỗi chiều thứ Bảy đầu tháng. Nhưng tưởng trời mưa suốt ngày sẽ làm chùn bước nhiều người. Nhưng thật vui mừng khi các bạn trẻ đã cố gắng nhiều hơn mọi khi để đến và hiện diện rất đông. Từ các giáo xứ trong thành phố Mỹ Tho như chánh tòa, nữ vương hòa bình, chợ cũ, bình tạo, và đặc biệt các bạn trẻ của dòng thánh Phaolô Mỹ Tho, đến các giáo xứ vùng sâu vùng xa như An Đức, Ba Dòng, chợ Bưng. Càng vui mừng hơn khi lần đầu tiên khuôn viên giáo xứ chánh tòa được hân hoan đón tiếp khoảng 50 bạn trẻ đến từ giáo xứ Long Định 1, huyện Châu Thành. Trong tin mừng của Chủ nhật 27 thường niên, Chúa Giêsu giáo huấn về đời sống hôn nhân. Chính vì thế, trong bài giảng thánh lễ, các bạn trẻ được dịp ôn lại và đào sâu giáo lý về hôn nhân công giáo. Con người là nam và nữ, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, có phẩm giá bình đẳng. Họ được kêu gọi tìm kiếm hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Phẩm giá của đời sống hôn nhân không phải là sự thống trị của người này trên người kia, nhưng là sự thành toàn của người nam và người nữ bằng đời sống yêu thương, bắt nguồn nơi chính tình yêu Thiên Chúa và quy hướng về tình yêu Thiên Chúa. Chính vì đời sống hôn nhân diễn tả hình ảnh của Thiên Chúa là tình yêu, và vì qua đời sống hôn nhân mà người nam và người nữ thực hiện ơn gọi làm người viên mãn, nên hôn nhân là thánh thiện. Như thế, lòng trung tín trong hôn nhân công giáo không phải là sự quay về quá khứ với lời cam kết của ngày thành hôn, nhưng là hướng nhìn về tương lai của một kế hoạch chung, bắt đầu từ ngày thành hôn, và còn chưa được hoàn thành. Kế hoạch chung đó là trở nên con người viên mãn và được kết hợp với chính Thiên Chúa là tình yêu. Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay thật là một dịp tốt cho các bạn trẻ suy biết về tình yêu và ơn gọi hôn nhân công giáo. Tiếp theo sau thánh lễ là buổi chia sẻ và sinh hoạt vui chơi. Khoảng 200 bạn trẻ quay quần trong khuôn viên giữa tòa giám mục và nhà thờ chánh tòa để cùng lắng nghe nhau. Chủ đề của buổi chia sẻ là niềm hy vọng Kitô giáo. Các bạn trẻ đã được linh mục John Bautista Nguyễn Tấn Sang tường thuật một nét chính yếu của kỳ Đại hội Giới Trẻ Á Châu, diễn ra từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 vừa qua tại Hồng Kông. Đến từ những đất nước khác nhau, những nền văn hóa khác nhau, những trăn trở khác nhau, nhưng các bạn trẻ đã cùng lắng nghe nhau và chia sẻ cho nhau cùng một niềm tin và hy vọng Kitô giáo. Buổi chia sẻ đã được cụ thể hóa bằng việc giới thiệu một bài giáo lý được thuyết trình tại đại hội có tựa đề Hy vọng nghĩa là gì? Của linh mục Jeep Hinwa, đã được chuyển ngữ và phổ biến trên trang điện tử của giáo phận. Niềm hy vọng sâu lắng và âm ỉ nơi mỗi con tim các bạn trẻ trong những giây phút chia sẻ, như được dịp bộc phát thành lời và cử điệu qua những trò chơi đầy thích thú. Với niềm hy vọng trong tim, các bạn trẻ vui hát vang ca khúc Nói vòng tay lớn, như muốn nới rộng tình thân ái, muốn hát nhịp nhàng và mê say bài Nổi lửa lên, như muốn thắp sáng khung trời yêu, và nhất là bài hát Gặp gỡ Đức Kitô không thể thiếu cho cuộc vui của các bạn trẻ, như muốn để cho cuộc đời mình được biến đổi. Chính niềm hy vọng này tiếp tục dẫn các bạn trẻ đi vào giờ cầu nguyện sâu lắng để kết thúc buổi gặp gỡ. Trong khung cảnh mập mờ của màn đêm buông xuống, giống như biểu tượng của một phần cuộc đời các bạn trẻ, còn nhiều bóng mờ của ưu tư kiếm tìm cho tương lai cuộc sống, của khoác khoải đợi chờ niềm hạnh phúc ngày mai, các bạn đã cùng nhau thắp lên những ngọn nến sáng để cầu nguyện, biểu tượng của một phần cuộc đời sáng đẹp ước mơ và hy vọng. Từ trong đêm tối của bầu trời, ánh sáng đã được thắp lên. Từ trong đêm tối của cuộc đời, niềm hy vọng đã được lóe sáng. Mỗi tia sáng lung linh trong bóng đêm là mỗi tia hy vọng bừng sáng trong tim người. Một bạn trẻ đã gợi ý hướng dẫn các bạn trẻ cùng cầu nguyện như sau. Các bạn thân mến, niềm hy vọng không có tham vọng giải quyết ổn thỏa mọi sự, nhưng tin rằng mọi sự nằm trong tay của Thiên Chúa, và không có điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Đó chính là niềm hy vọng Kitô giáo. Sau đây là những bức tâm thư được trích trong tác phẩm Trên đường hy vọng của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận để giúp chúng ta suy nghĩ, học tập và cầu nguyện. Các bạn thế hệ mới phải là thanh niên của hy vọng, vì với hy vọng, các bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc và các bạn sẽ làm cho mọi người hạnh phúc. Thiên Chúa không lùi bước trước tiến bộ của con người. Ngược lại, càng đầy sức mạnh, con người càng cảm thấy cần hy vọng để tiến, cần tình yêu để sống. Nếu không có như thế, sống để làm gì? Có đáng sống hay không? Không lẽ hư vô và thù ghét là gia nghiệp của con người tiến bộ? Người hy vọng là người cầu nguyện. Đối tượng của lời cầu nguyện cũng là đối tượng của niềm hy vọng. Người hy vọng là cộng tác viên của Thiên Chúa. Ngài tìm gọi họ để hoàn tất việc tạo dựng và cứu chuộc của Ngài. Con người hy vọng để sống, để tiếp tục sống. Con người sẽ quay về với ai có thể mang lại cho niềm hy vọng lớn lao nhất? Niềm hy vọng ấy, Chúa Giêsu đã quả quyết. Ta đến cho thế gian sống và sống sung mãn. Niềm hy vọng ấy, Chúa ban qua tay mẹ Maria, nguồn hy vọng của chúng con. Bạn không trông đợi một cuộc sống khác, bạn tin hằng sống vậy. Niềm hy vọng ấy đã đâm chồi nơi bạn và sẽ tiếp tục tưới nó bất tận. Bạn hoàn toàn sống trong hiện tại, nhưng bạn cũng hoàn toàn sống trong đời đời. Bạn chăm lo cứu rỗi anh em, nhưng bạn không quên rằng với Chúa và vì Chúa, bạn hết sức tiến tới. Nhưng với tất cả ánh sáng từ trời cao, bạn dấn thân giữa trần thế. Nhưng với tình yêu thần linh, tất cả những điều ấy có nghĩa gì nếu bạn không mang niềm hy vọng lớn lao nhất trong quả tim bạn? Chấm này nói tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nói tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng. Hãy cố gắng, dù yếu đuối sa ngã, bạn hãy xin Chúa thứ tha và tiếp tục tiến. Trên võ đài, trong vận động trường quốc tế, các lực sĩ cũng lắm lần ngã quỵ, bị nhiều cú đấm, bị thương tích, nhưng cứ vùng dậy, cứ hy vọng, họ đã đoạt giải vô địch quốc tế. Trên thánh giá, Chúa nghèo lắm, bạn hãy xin Chúa Giêsu chịu đóng đinh một điều, yêu thương, đau khổ và luôn luôn hy vọng. Các bạn thân mến, bạn hy vọng gì ở hạ giới này? Và trong tất cả tạo vật trên mặt đất, cái gì yên ủi được bạn hơn cả? Phải chăng chỉ có Chúa? Chính Chúa là hy vọng của bạn, là tin tưởng của bạn, và là đứng an ủi trung tín của bạn. Không có Chúa, bạn không ở đâu cho sướng. Đã có Chúa, không khi nào khổ. Được Chúa là được tất cả. Mất Chúa không còn thứ thua thiệt nào bằng. Lạy Chúa, con hoàn toàn tín nhiệm ở Chúa, và đời đời con sẽ không phải nhục. Xin Chúa hãy là trót hy vọng và tin tưởng của con, khi sống cũng như trong giờ hấp hối. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về buổi sinh hoạt giới trẻ giáo phận Mỹ Tho chiều thứ Bảy, mùng 7 tháng 10 vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Đương đầu với khổ đau. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Dù là người giàu đứt tay hay ăn mày đổ ruột, dù là một cơn nhức đầu hay một chứng bệnh nan y, đứng đầu trong thân xác luôn nhắc nhở chúng ta rằng, cho dẫu chúng ta có khỏe mạnh đến đâu, cuộc sống trên dương thế này luôn mỏng giòn và nằm bên ngoài sự kiểm soát của chúng ta.
Hầu hết mọi bệnh tật đều nói với chúng ta rằng, một ngày nào đó, thân xác của chúng ta sẽ tàn lụi, chúng ta sẽ chết, và cuộc sống trần gian này chắc chắn sẽ kết thúc. Đã là người thì ai cũng phải một lần kinh qua đớn đau bệnh tật. Đôi khi bệnh tật đớn đau đến một cách tiệm tiến, nhưng có khi nó cũng đến một cách bất ngờ và không một lời cảnh báo. Nhưng tự nó, đớn đau trong thân xác là một điều hữu ích. Nó báo động cho chúng ta biết rằng một cái gì đó không ổn đang diễn ra. Nếu chúng ta không quan tâm đến điều đó, chúng ta sẽ gặp nguy khốn. Nhưng khi đớn đau kéo dài, nó sẽ nhanh chóng thống trị cuộc sống chúng ta. Khi đau răng chẳng hạn, điều mà ai cũng phải nghĩ đến tức khắc là phải tìm đến với nha sĩ cho bằng được. Chẳng có ai đi tìm bệnh tật và vui thỏa khi gặp đớn đau. Ai cũng có thể gặp đớn đau, và câu hỏi được đặt ra là, chúng ta phải phản ứng như thế nào khi đứng trước đớn đau? Thiết tưởng, trước hết chúng ta cần phải đề phòng trước những nguy hiểm của đớn đau. Thông thường, mỗi khi gặp đớn đau, chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân. Khi gặp đau khổ, nhiều người nghĩ đến mình đến độ hoàn toàn không màng đến khổ đau của những người xung quanh, hoặc ngay cả bực tức với những ai muốn chăm sóc cho những người đang đau khổ. Có người khi gặp đau khổ lại than thân trách phận hay ngậm đắng nuốt cay. Một số khác chìm ngập trong thất vọng, hay tìm cách xoa dịu khổ đau bằng men rượu hay khói thuốc. Không thiếu người lại trách móc Thiên Chúa. Những phản ứng trên đây là điều có thể và thông cảm được, nhưng chúng có thể dẫn chúng ta đến ngõ cụt. Thông thường, khi thể xác đớn đau thì tâm hồn cũng bại hoại. Đứng trước bệnh tật, chúng ta dễ dàng bắt gặp chính mình trong tâm tình của tác giả Thánh Vịnh thứ 31 như sau. Còn lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi, hồn áo não trong nỗi u buồn và thân hình tiều tụy. Đối với người có niềm tin, một trong những cách thế đúng đắn nhất để đương đầu với khổ đau là cầu nguyện cho người khác và cho nhu cầu của họ. Chúng ta không nên cầu cho riêng mình, mà hãy tưởng nghĩ đến người khác. Bất lực trước khổ đau, nhưng ít ra có người vẫn còn có thể cầu nguyện. Yếu đuối trong thân xác, nhưng có người lại có thể dũng mạnh hơn bao giờ hết khi họ cầu nguyện. Từ đau khổ, có người có thể rút ra được nhiều bài học. Điều kỳ diệu nhất khi gặp đau khổ, đó là chúng ta biết rằng Chúa có thể sử dụng đau khổ để mang lại lợi ích cho chúng ta. Bài học tỏ tường nhất mà chúng ta có thể rút ra được từ đớn đau bệnh tật là cuộc sống trên dương thế này là mong manh, và một ngày kia tất cả chúng ta đều phải chết. Con người dễ quên chân lý ấy khi họ đang khỏe mạnh và sung túc. Nhưng dù cho chúng ta có khỏe mạnh đến đâu, và dù cho y khoa có tiến bộ đến đâu, sẽ đến lúc thân xác chúng ta yếu dần và sự sống kết thúc. Hơn bất cứ điều gì trên trần gian này, đớn đau bệnh tật nhắc nhở chúng ta về kiếp sống phù hoa chống tàn của con người, nhưng đồng thời cũng hé mở cho chúng ta thấy cuộc sống vĩnh cửu mai hậu. Đau khổ bệnh tật cũng làm cho chúng ta xích lại gần Chúa hơn. Lúc khỏe mạnh, chúng ta chỉ biết bận bịu với cuộc sống hiện tại và dễ quên Chúa. Nhưng khi tai nạn hay bệnh tật xảy đến, lúc bấy giờ chúng ta mới có giờ để hồi tâm và suy nghĩ về những điều thật sự hệ trọng trong cuộc sống. Trên hết, chúng ta sẽ có giờ để nhìn lại mối quan hệ của chúng ta với Chúa Kitô và phó thác cho ngày tương lai của chúng ta. Từ hàng bao thế kỷ, bao nhiêu người tín hữu Kitô đã trải qua khổ đau với thái độ ấy. Chính nhờ thế mà họ đã đứng vững trước nghịch cảnh. Khổ đau nào cũng kéo theo sự mất mát, tiền của tiêu tán, sức khỏe hao mòn, tình bạn phôi pha, niềm an bình nội tâm bị xáo trộn, và ngay cả niềm hy vọng cũng bị xói mòn. Mất mát lại đưa đến buồn phiền. Nhưng trong các mất mát có lẽ không gì sâu đậm hơn là sự ra đi của người thân. Ngay cả đối với những ai tin tưởng và hy vọng vào cuộc sống mai hậu, cái chết vẫn mãi mãi là một mất mát và là một kẻ thù. Dĩ nhiên, chết là cửa ngõ dẫn vào vinh quang thiên quốc. Vì Chúa Kitô đã sống lại, chúng ta có thể vui mừng thốt lên như Thánh Phaolô. Hỡi sự chết, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, nọc độc của ngươi ở đâu? Vẫn biết rằng Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết, và qua sự chết, chúng ta mới đi vào vinh quang phục sinh. Nhưng sự chết vẫn mãi mãi là kẻ thù cuối cùng của chúng ta. Và khi một người thân của chúng ta ra đi, chúng ta sẽ rơi vào một nỗi trống vắng mà chẳng có gì trên trần gian này có thể lấp đầy được. Khi cái chết của một người thân xảy đến, chúng ta không những buồn sầu khóc lóc mà còn thương tiếc nữa. Càng gần gũi với người đã ra đi, chúng ta lại càng thấy trống vắng trong tâm hồn. Khi đứng trước mộ của người bạn tên là Lazaro, Chúa Giêsu đã thổn thức và khóc lóc. Còn Thiên Chúa làm người cũng cảm nhận được thế nào là đau buồn tiếc thương. Mặc dù chúng ta không tiếc thương người chết như những người không có niềm hy vọng, điều đó không hề có nghĩa là chúng ta không tiếc thương. Niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu có thể xoa dịu nỗi tiếc thương, nhưng không hoàn toàn xóa bỏ nó khỏi tâm hồn chúng ta. Sự tiếc thương không hề là dấu chỉ của một niềm tin yếu đuối, mà là biểu tỏ của một tình thương lớn lao. Đau buồn tiếc thương mà vẫn hân hoan hy vọng, đó là nghịch lý lớn lao nhất trong niềm tin Kitô chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài cầu nguyện bằng chuỗi măng côi. Trong lịch phụng dụ, tháng 10 có tên là tháng măng côi. Suốt tháng này, hội thánh khắp nơi hướng về Đức Mẹ một cách đặc biệt. Lòng sùng kính của dân Chúa đối với Đức Mẹ trong thời gian này mang một đặc điểm riêng, đó là cầu nguyện bằng chuỗi măng côi. Măng côi hay mai khôi chính là hoa hồng. Như thể bằng chuỗi măng côi, hội thánh trở thành một vườn hồng mênh mông, hương thơm sắc đẹp dâng lên Mẹ Hiền. Lịch sử chuỗi măng côi là một hành trình dài. Hành trình đó mang nhiều gợi ý. Những gợi ý này có thể giúp chúng ta cầu nguyện bằng chuỗi măng côi một cách súc sắng, vừa hợp với truyền thống, vừa sát với thời sự. Chuỗi măng côi đốt lên lửa mến. Lịch sử cho thấy, kinh măng côi được thành hình do động lực sùng kính Đức Mẹ. Người được nhắc tới nhiều trong lịch sử kinh măng côi là Thánh Đa Minh, đứng sáng lập dòng giảng thuyết. Ngài qua đời năm 1221. Một số tài liệu quả quyết rằng chính Đức Mẹ đã trao cho Thánh Đa Minh chuỗi măng côi. Xung quanh Thánh Đa Minh còn có một số tu sĩ nhiệt thành, như tu sĩ Dominic dòng Chartres thành Treves, tu sĩ Alain de la Roche dòng Đa Minh thành Lille. các vị này đã có những đóng góp quan trọng. Tất cả các ngài đều là những tông đồ của Đức Mẹ. Với lòng sắc tín, hăng hái, nhiệt thành, các ngài rao giảng, truyền bá kinh Mân Côi, trước hết là trong các cơ sở dòng, sau là tại các giáo xứ của nhiều giáo phận Âu Châu. Phong trào đọc kinh Mân Côi sau đó được tổ chức thành các hiệp hội. Các người trong hiệp hội liên đới với nhau bằng chia sẻ đời sống thiêng liêng. Nhận thấy phong trào kinh Mân Côi đem lại nhiều kết quả lớn lao và mau lẹ cho đời sống đức tin, Tòa Thánh đã công nhận, khuyến khích và ban nhiều ân xá. Năm 1475, tại Cologne, chính hoàng đế nước Đức là Frederick Đệ Tam, hoàng hậu và hoàng tử, đã xin ghi tên vào hội kinh Mân Côi. Nhờ vậy mà chuỗi Mân Côi có thêm uy tín. Uy tín đó không phải là lý do để phong trào kinh Mân Côi lan rộng. Lý do lan rộng chính là tính cách kinh thánh và bình dân của chuỗi Mân Côi. Các lời kinh của chuỗi Mân Côi đều được đúc kết từ kinh thánh. Các mầu nhiệm suy gẫm trong chuỗi Mân Côi cũng được rút ra từ kinh thánh. Số 150 kinh kính mừng cũng là để nhớ lại số 150 thánh vịnh của Cựu Ước. Tuy nền tảng là kinh thánh, nhưng chuỗi Mân Côi được sắp xếp một cách bình dị, dễ đọc, dễ hiểu, hợp với bình dân. Miệng đọc kinh, lòng suy gẫm, tai lần chuỗi hạt, đó là một hình thức đạo đức bình dân thấy có ở nhiều tôn giáo truyền thống như Phật giáo, Hồi giáo. Với hình thức đạo đức này, kinh Mân Côi đã đốt lên lửa mến trong các tâm hồn. Nhiều tâm hồn trước kia nguội lạnh đã được ơn trở về. Lịch sử cho thấy, khi khấn cầu ơn nọ ơn kia, nhiều người đã dựa vào chuỗi Mân Côi như một nguồn để tìm sức mạnh cậy trong. Năm 1571, trước cơn đe dọa đạo Chúa bị tàn phá, Đức Thánh Cha Pio thứ năm đã truyền cho hội thánh cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi với hy vọng Chúa sẽ cứu. Khẩn cầu đó đã được Chúa chấp nhận. Chiến thắng ở Vịnh Lepant ngày 7 tháng 10 năm 1571 đã là cơ sở để Đức Thánh Cha thiết lập lễ Đức Mẹ Mân Côi. Hàng năm, cứ đến ngày 7 tháng 10, Hội Thánh đề cao chuỗi Mân Côi như một nguồn hy vọng. Năm 1629, trước cơn dịch tả nguy hiểm lan rộng trên nước Ý, tu sĩ Timoteo Ricci đã lập ra chuỗi Mân Côi liên tiếp. Thầy tính rằng, mỗi năm có 8.760 giờ, căn cứ vào đó thầy làm ra 8.760 tấm vé, mỗi vé ghi tháng, ngày, giờ, rồi cho rút thăm, ai được vé nào thì cam kết đọc chuỗi Mân Côi tháng, ngày, giờ đó. Mục đích có ý xin ơn chết lành cho những người hấp hối, xin ơn trở lại cho người tội lỗi, xin ơn bình an cho các dân tộc. Từ sáng kiến đó, phong trào kinh Mân Côi liên tiếp được thành lập và lan rộng. Năm 1657, Đức Giáo Hoàng Alexandre Đệ Thất chấp nhận phong trào đạo đức này và ban cho nhiều ân xá. Năm 1826, trước nhu cầu truyền giáo cho các vùng xa xôi, bà Pauline Jaricot thành Lyon đã có sáng kiến lập ra phong trào kinh Mân Côi sống. Cứ 10 người thì thành lập một nhóm nhỏ, mỗi người trong nhóm cam kết đọc 10 kinh kính mừng mỗi ngày. Hơn nữa, mỗi người trong nhóm sẽ tìm thêm 5 người. 5 người này cũng hứa đọc 10 kinh kính mừng mỗi ngày, và cứ thế nhân lên số người đọc kinh kính mừng. Mỗi tháng, bà Pauline phổ biến cho các nhóm một bản suy gẫm lời Chúa hướng về truyền giáo. Đầu thế kỷ 20, trước tình hình suy giảm đức tin tại Pháp, cha Joseph Aquem lập ra những hội Mân Côi. Sinh hoạt của những người theo hội này cũng là đọc 10 kinh kính mừng mỗi ngày. Ngoài ra, họ họp nhau mỗi tháng một lần. Cuộc họp không tổ chức ở nhà thờ, nhưng ở nhà tư, lúc ở nhà này khi ở nhà khác. Cuộc họp gồm đủ mọi thành phần, những tín hữu bình thường, những người ly dị, những người rối vợ, rối chồng, những người xa tránh các bí tích, họ cầu nguyện, trao đổi, chia sẻ và giúp đỡ nhau vượt qua thử thách. Nói chung, khi gặp những khó khăn nguy hiểm, cả trong đạo lẫn ngoài đời, người ta đã chạy lại với Đức Mẹ. Họ khẩn cầu Mẹ bằng chuỗi mân côi, và thực sự chuỗi mân côi đã đem lại cho các tâm hồn những hy vọng lành thánh. Trước đây, chuỗi mân côi được truyền bá bởi các thánh và hội thánh. Nay, chính Đức Mẹ lên tiếng. Tại Fatima, khi hiện ra với ba trẻ, Francisco, Jacinta và Lucia, Đức Mẹ đã mang chuỗi mân côi. Đức Mẹ cũng đã khuyên người ta hãy năng cầu nguyện kinh mân côi. Tại Fatima, Lộ Đức và những nơi hành hương, chuỗi mân côi ví như những chuỗi hoa hồng của các trái tim không ngừng dâng lên Đức Mẹ. Còn Đức Mẹ thì luôn mưa những hoa hồng thiêng xuống cho các người chân thành cầu khẩn. Hoa hồng nói đây là những ân phúc phần hồn, phần xác, ân phúc đủ loại, nhất là ơn sám hối, ơn trở về với Chúa, ơn đổi mới cuộc đời, ơn đi sâu vào phúc âm, ơn biết đón nhận thánh ý Chúa để trở thành cộng tác viên đắc lực của Đức Mẹ đồng công cứu chuộc. Các ơn Đức Mẹ ban qua chuỗi mân côi phát xuất từ trái tim Đức Mẹ. Trái tim ấy đầy tình thương và cũng đã chịu nhiều đau đớn để cùng với Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại bằng hy sinh trên thánh giá. Vì thế có thể nói, các ơn đó đến từ trên và chảy vào trong nội tâm mỗi người. Với nhận thức đó, chúng ta hiểu ý nghĩa lời Đức Mẹ nói với Bernadette ở Lộ Đức. Mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này, nhưng hạnh phúc đời sau. Tuy nhiên, ngay ở đời này, những ai lần chuỗi mân côi cũng sẽ được Đức Mẹ thương ban ơn, cách này hay cách khác. Hiện nay, cuộc sống đang đặt ra nhiều vấn đề nan giải. Kinh mân côi sẽ giúp chúng ta tìm được lối thoát. Lối thoát sẽ từ trên trái tim Đức Mẹ mà xuống và từ trong nội tâm ta mà ra. Nội tâm ta cầu nguyện, sám hối. Trái tim Đức Mẹ sẽ làm chứng một cách sống động lời Thiên Thần đã nói với Đức Mẹ xưa. Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về việc cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, khám phá khả năng và tài đức mình có. Tác giả Osho Go Nugget đã nói, lúc nào bạn chấp nhận bạn như là bạn, không so sánh, lúc đó tự ti mặc cảm cũng như tự tôn mặc cảm sẽ biến mất. Trong sự chấp nhận con người toàn diện của bạn, bạn sẽ được tự do, không còn mang mặc cảm tự ti hay tự tôn nữa. Nếu không, bạn sẽ đau khổ suốt đời. Bạn cứ là bạn, và đó là đủ rồi. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới xưa và nay có nhiều người đã được Thiên Chúa trao ban những quà mà chúng ta gọi là thiên phú hay thiên bẩm. Có người được ví như thần đồng, có người giỏi về cầm kỳ thi họa, thể thao, ca kịch, toán và sinh ngữ, vân vân. Tất cả được trao ban như một món quà phong phú bất tận. Nhưng không phải là chúng ta không cần học hỏi thêm, điêu luyện thêm cho những quả đó phát triển tuyệt vời hơn. Trái lại, chúng ta phải cố gắng làm phát triển những khả năng mình có để làm đẹp cho đời và cho đạo. Tất cả những quả thiên bẩm này là những cửa để Thiên Chúa hoạt động qua chúng ta tới những người chung quanh. Có người cho rằng, đón nhận đời sống cách hài hòa. Chính thái độ này sẽ cho bạn chứa chan niềm vui. khi chúng ta hãnh diện dùng những món quà đó, chúng ta trở nên dụng cụ của niềm vui. Khi chúng ta làm với sự chú tâm và hăng say, chúng ta trở nên máng để tình yêu tràn chảy trong ta tới những người chung quanh. Khi chúng ta dùng những quà đó làm tốt cho mọi người, chúng ta đem vinh danh cho Chúa, và đó là cách đáp trả tình yêu Ngài đã ban cho chúng ta. Có người Thiên Chúa ban cho năng khiếu tài ba về tư tưởng. Họ đã dùng tư tưởng đó làm sáng tỏ các vấn đề. Có người được năng khiếu ngôn ngữ. Họ đã dùng để thông dịch cho những người chung quanh. Có người được năng khiếu tay chân. Họ sốc vác xây dựng công sở cho việc chung. Người năng khiếu đầu óc, kẻ năng khiếu ngôn ngữ, vân vân. Nói tắt, không ai là không có năng khiếu. Điều quan trọng là người đó có biết mình có hay không, có khám phá ra năng khiếu đó hay không. Tất cả còn tùy thuộc vào sự hiểu biết, sự quyết tâm tìm tòi và tận dụng để làm sáng danh Thiên Chúa và đem lại hạnh phúc cho mình, cho những người chung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể làm hại mình, làm hại người khi chúng ta so sánh, phen bì và bỏ lỡ cơ hội. Để phát triển năng khiếu sẵn có, chúng ta hãy chấp nhận và hãnh diện về những gì mình có. Chúng ta không chê trách, không thẩm định hoặc chê khen, chúng ta chỉ cần trân trọng đón nhận với sự biết ơn, cảm mến. Ralph Waldo Emerson, thi sĩ nổi tiếng Hoa Kỳ nói, tôi chiêm ngưỡng những đóa hồng dưới cửa sổ. Tôi không so sánh chúng với những đóa hồng trước, hay cho chúng đồng hàng với những đóa hồng lớn hơn mà tôi đã thấy trước. Không, những đóa hồng này là những đóa hồng hiện thời. Chúng có mặt với Chúa hôm nay. Chúng không cần thời gian. Chúng là chúng có thế thôi. Chúng đẹp trọn vẹn trong sự hiện diện của chúng tại đây và bây giờ. Bản ngã giả hình của chúng ta đôi khi làm chúng ta so sánh mình với người khác, hoặc đòi hỏi mình phải hoàn thiện, nếu không, chính mình sẽ chỉ trích mình, và sau cùng, vì thất vọng hay không thể chấp nhận được người khác chỉ trích mình, chúng ta đành bỏ cuộc. Thế là hạt giống thiên tài mà Chúa đã cho chúng ta trở nên héo úa trong ta. Làm thế nào để chúng ta có thể chấp nhận mình cách trọn vẹn, thưa quý bạn? Câu trả lời đầu tiên có thể là chúng ta phải thay đổi não trạng. Tôi phải hoàn hảo. Bạn nên chú ý, chứ phải nói lên sự bắt buộc. Một khi bị bắt buộc, chúng ta không còn tự do lựa chọn và hăng say làm việc nữa. Thái độ khác, chúng ta có thể làm là đón nhận những cái không thiện hảo, bất toàn, để rồi củng cố niềm tin mà tiến bước. Đôi khi, chúng ta chấp nhận sự bất toàn đó, sự yếu đuối đó, và chúng ta có thể nhận thấy trong sự yếu đuối này, sức mạnh của Chúa trỗi vượt lên, và chúng ta học được bài học khiêm tốn và kiên nhẫn. Văn hóa của người da đỏ tại Mỹ đã có một nét độc đáo. Họ tôn trọng và chấp nhận sự thiếu trọn hảo của con người. Vì thế khi họ dệt thảm, họ cố tâm để lại một cái gì không được trọn hảo, để nhắc họ về sự không bao giờ trọn hảo của con người. Dẫu vậy, tấm thảm vẫn mỹ thuật, vì tay người đã làm ra. Bà Cathy Crime trong câu chuyện Bán mảnh vụn kể như sau. Tôi nhớ rõ vừa đây, đã nghe người quảng cáo xe hơi làm tôi chú ý. Quảng cáo về anh thanh niên bị đụng xe, và anh ta gọi điện thoại về cho bố, nói rằng anh bị đụng xe, và rất buồn vì chuyện đó. Anh xin lỗi bố mẹ. Cha anh bảo anh, không hề gì, nếu con bằng an vô sự, còn chuyện đụng xe không đáng chú ý. Nghe câu chuyện đó, tôi nhớ về em trai tôi tên là Ellie như sau. 1980, Eli bị vướng vào xì ke ma túy. Khi nó hút xì ke trước mặt con tôi cấm không cho nó ở lại trong nhà. Tôi đuổi nó ra ngay lập tức, và trong 10 năm trời tôi không gặp nó. Tới năm 1990, nó phải vào tù cả năm. Khi nó ra khỏi, nó trở về quê tôi. Tôi vẫn không thích có nó ở gần các con tôi. Nhưng vì nó là em trong nhà, vì thế mẹ tôi bảo tôi hãy thương em mình. Tôi đồng ý. Tôi giới thiệu nó với vị truyền giáo của xứ đạo. Và lạ thay, chỉ trong vòng 2 tuần lễ, nó đã là phần tử của xứ đạo. Từ đó trở đi, nó trở nên đứa em tốt lành, đơn sơ, như hồi còn nhỏ, dễ thương, chăm chỉ làm việc, chu đáo và luôn luôn nghĩ về người khác. Cha tôi rất quý chiếc xe cúp mà người đã gọi là cánh vàng. Ngày kia em tôi cần xe đi làm, và đã nài nỉ cha tôi cho nó mượn chiếc xe cánh vàng. Cực chẳng đã, cha tôi phải cho nó mượn với câu, nếu mày đụng xe của tao, tốt hơn đừng trở về nhà nữa. Và Eli đã chẳng bao giờ trở về nữa. Trên đường về đêm đó, người lái xe hơi đã đụng và giết em tôi. Ngày Eli chết, cha tôi và tôi đi lấy xe cánh vàng về. Chúng tôi không thể tin được, chiếc xe cúp chỉ bị sọt sạt đôi chút mà thôi. Cha tôi nói mấy câu đêm hôm đó, làm tôi hiểu rằng người yêu thương con cái như thế nào. Tuy rằng người không bao giờ nói câu, cha yêu con. Hôm đó buồn rầu người nói, tôi thả con trai tôi về với tôi hơn là chiếc xe vô giá trị này. Cha tôi đem chiếc xe cánh vàng và tiệm đồ cũ và bán rẻ như cho. Sau ngày đưa tang em tôi, từ đấy người không bao giờ đi xe cúp nữa. Riêng tôi, sau khi không nói chuyện với em tôi 10 năm, tôi đã được nói chuyện với nó 1 năm trời, và ngày nó chết cũng đúng 1 năm kể từ khi nó gia nhập xứ đạo. Từ ngày đó, tôi đã cố gắng tập câu dốc lòng như sau, tha thứ và quên đi mọi chuyện. Tôi chẳng bao giờ nói với em tôi là tôi tha thứ cho nó, nhưng tôi hy vọng bây giờ nó đã hiểu rồi. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, và 50 năm ngày thành lập phong trào Đạo Binh Xanh Hoa Kỳ, người ta thấy có trưng bày bức tranh Cảnh Hỏa Ngục của họa sĩ Salvador Dali. Chị Lucia, người đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima hồi năm 1917, đã viết thư bày tỏ sự vui mừng và cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho việc triển lãm bức họa này. Được biết, bức tranh Cảnh Hỏa Ngục được họa sĩ Salvador Dali thực hiện với sự phê chuẩn của Đức cha Dom Venancia, giám mục Fatima, do sự yêu cầu của một chủng sinh ẩn danh, đã dùng tất cả số tiền để dành cả đời của anh để trang trải chi phí cho việc hoàn thành bức tranh này. Họa sĩ Salvador Dali, một trong những họa sĩ tài danh nhất của thế kỷ 20, đã vẽ bức tranh này theo sự mô tả của chị Lucia về thị kiến hỏa ngục mà Đức Mẹ đã cho chị xem thấy trong lần hiện ra với chị ngày 13 tháng 10 năm 1917. Người ta ước tính bức tranh này trị giá hàng triệu Mỹ Kim. Một trong những mục đích chính của việc thực hiện cũng như triển lãm và phổ biến bức tranh này là để giúp cho con người ngày nay ý thức về thực tại hỏa ngục, vốn là một trong những điều căn bản của đức tin Công giáo, mà hiện nay nhiều người cố tình chối bỏ hay quên lãng. Trong bức tranh này, người ta thấy có một sinh vật quái dị, trông gần giống như con dơi, có mắt, có cánh tay, với bàn tay năm ngón. Sinh vật này đang bị 8 cái xiêng 2 mũi từ mọi hướng đâm vào, và có những giọt máu chảy ra. Phía dưới là nền đất đỏ đang bị nứt, có khói đỏ bốc lên. Ở phía trên góc phải là hình Mẹ Maria ngự trong một vầng ánh sáng với áo xanh, đang chắp tay với dáng u buồn. Nơi ngực mẹ có hình một vật tròn như thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, tuy không có những giải thích về những biểu tượng của bức tranh, nhưng người thưởng lãm vẫn có thể tự mình khám phá ra nhiều ý nghĩa. Trước hết, người ta không thấy có bóng dáng của con người nào trong hỏa ngục. Phải chăng, tác giả có ý bảo rằng, không một người nào sẽ sa vào hỏa ngục? Kỳ thực, suy nghĩ cho kỹ, người thưởng lãm sẽ nhận ra một điều khủng khiếp nhất là trong hỏa ngục, con người mất nhân tính đến độ không ai còn có thể nhận diện được họ. Họ không còn là những con người đã được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa nữa, mà đã trở thành những quái vật. Con người ai cũng có yếu hèn tội lỗi, nhưng chỉ có người lương thiện mới nhận biết tội lỗi của chính mình, để từ đó kêu cầu lòng nhân từ của Thiên Chúa và cảm thông trước những vấp ngã của người đồng loại. Kẻ gian ác không hề nhận ra tội ác của mình. Họ không sống theo phẩm giá cao cả của mình, và đồng thời khép kín trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Chối bỏ tình yêu của Thiên Chúa, họ cũng chai lì trước khổ đau của người khác. Một cách nào đó, họ đã đánh mất tính người. Thị kiến hỏa ngục mà Đức Mẹ đã cho ba trẻ em một đồng Fatima nhìn thấy, và bức tranh hỏa ngục của họa sĩ Salvador Dali không chỉ mô tả hình phạt khủng khiếp trong hỏa ngục, mà còn cho chúng ta cảm nhận được hiện thực của hỏa ngục ngay trong cuộc sống tại thế này. Phải chăng, khi chối bỏ và chà đạp phẩm giá của người đồng loại của mình, con người đã không tự đầy đọa mình vào trong hỏa ngục? Phải chăng, khi khước từ tình yêu của Thiên Chúa và xóa bỏ hình ảnh của Thiên Chúa nơi bản thân và người đồng loại, con người đã không tước bỏ nhân tính của mình để trở thành một thứ quái vật? Lạy Chúa, Chúa đã tạo nên chúng con với một phẩm giá cao trọng và đã cứu chuộc chúng con một cách kỳ diệu hơn nữa. Xin cho chúng con luôn ý thức được phẩm giá cao trọng ấy nơi chính bản thân và tôn trọng hình ảnh cao cả của Chúa nơi tha nhân.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.